và cuối cùng quý vị mới thấy được rằng trong đó có những cái hoa sen. Có khi mà thực thì tôi nói lại, thực hiện được cái đáy ao bằng vàng, tức là thực hiện một cái tự tánh tâm sạch của mình rồi đó, tức là cái đáy ao đó, thì sao? Thì có được tám công đức, cái nước tám công đức, thì có được những cái quả báo ở xung quanh ao, có được những ngô sen, những cái hoa sen ở trong ao. Mà căn bản những thứ đó đều do gì? Do cái đáy ao mà thành. Cái quan trọng nhất là cái đáy ao. Mà cái đáy ao ở đây á, tức là chân tâm, tức là tự tánh. Mà tự tánh rồi, bây giờ hiểu tự tánh như vậy mới hiểu được những thứ khác. Cái tự tánh trong sạch, từ cái trong sạch đó mới có cái bốn đức. Để trong này mới nói rằng hợp thành ở vàng bạc lưu ly pha lê. Ở đây cái tự tánh nó trong sạch, mà có cái trong sạch bằng vàng như vậy rồi đó, thì mới có được cái thường lạc ngã tịnh. Bốn cái đó hợp thành tạo cái chân tâm của tự tánh. Mà khi mà có được thường lạc ngã tịnh xây ở trên cái chân tâm trong sạch đó, thì có hoa sen nở, có bốn hoa sen màu sắc khác nhau. Và trên cái mặt nước đó thì có những tòa lâu khác bằng thất bảo, và trong đó thì có nước tắm trong nước. Vậy cái quan trọng của đoạn này nhất là cái chỗ quan trọng nhất là cái đá bằng vàng,
tức là chân tâm.
Cái chân tâm phải sống làm sao bằng cái chân tâm, bằng cái thanh tịnh như là vàng, không có lẫn lộn với những thứ khác. Tôi thấy dường như quý vị không hiểu được cái chân tâm, chưa hiểu được, không thấy được. Tôi nói giản dị như vậy nhé. Bởi vì bữa nay tôi 6 giờ tôi có cái buổi giảng về tiếng Anh. Tôi hẹn với một nhóm anh em người Mỹ tôi nói chuyện với họ. Nhưng mà đại khái nó như vậy nè. Ở đây quý vị có bao giờ quý vị thấy rằng mình làm cái gì đó nhé. Rồi ví dụ quý vị đang ngồi làm gì đó, quý vị nghĩ tới một chuyện khác, nghĩ tới một chuyện khác, vừa có cái gì đó biết ngay rằng ê nghĩ đến chuyện khác. Có cái đó gì có kinh nghiệm đó chưa? Có không? Ví dụ tôi giới thiệu như vậy là khi quý vị ngồi, quý vị niệm Phật, trong khi niệm Phật của quý vị không có thấy gì hết hơn là niệm Phật á, thì được. Nếu quý vị đang niệm Phật mà nghĩ tới chuyện ta đóng cửa một cái rầm, rồi nghe tiếng một cái rầm, thì cái thanh á, nó là cái trần, nó đụng cái lỗ tai mình bấm cái tâm cái thức liền. Ai đóng cửa, chà không biết là có người lạ hay người quen, không biết là con mình về cái để nọ, bấm cái tâm chạy theo đó, tức là cái tâm phần thu, cái tâm vọng niệm. Tâm vọng niệm ta phải biết là vọng niệm, bởi vì nó có cái căn hợp với cái trần, nó có cái thức, nó biết. Còn thấy mình bấm mình nghĩ rồi, cái tự nhiên có cái người nào đó trong mình nó biết rằng à, mình đang nghĩ tới cái chuyện cái cửa, mình đang nghĩ tới chuyện đứa con. Thì cái biết mình biết cái vọng niệm đó, đó là cái chân tâm đó. Mình biết, có hai cái biết, thực sự có hai cái biết. Cái biết đầu á, là biết do cái duyên mà nó có, do cái tiếng động, tôi mới biết được là có ai gõ cửa, có ai mở cửa vô. Mà hãy biết mở cửa vô rồi, tôi mới phóng tâm cái suy nghĩ liền, nó phân biệt, thức phân biệt. Là cái này có thể là con tôi nó vô nhà, có thể là cái bà lỗ sớm ở vô, có thể là đứa nhỏ nó không đóng cửa gì, gió đập cửa. Thứ đó là cần thích phân biệt. Cái căn là lỗ tai, nghe cái tiếng đóng cửa cái rầm, là cái thanh tần nó dội vô cái lỗ tai, mới thanh nó thích. Cái thích phân biệt ngay. Cái tiếng này là tiếng cửa đập nè. Cái cửa đập này có thể là con tôi về, có thể là cái gì đó, thì gọi là cái giọng duyên, giọng tâm. Cái tâm nó phân biệt theo cái trần cảnh bên ngoài. Thấy không? Nhưng mà ngược lại trong lúc đó, như mình phóng tâm như vậy là mình theo á, theo thế gian đó. Còn ngược lại có cái gì ở trong lòng mình á, nó nè nè, mình niệm Phật, biết là mình phóng tâm, mình không còn chuyên tâm nữa, thì cái biết đó gọi là chuyên tâm.
Chuyên tâm là
cái chỗ đó. Nó như cái kiến vậy đó, cái chân tâm như cái kiến vậy đó. Cái vị vừa phóng tâm ra ngoài, cái kiến này nó hiện ra ngay, mình dòm thấy kiến, thấy mình đang phóng tâm nghĩ tới bên ngoài. Cái đó gọi là chuyên tâm. Quý vị hiểu được không? Vậy thì để được cái chỗ này đó, ai cũng có kinh nghiệm ở đây. Mình thấy một lần rồi, cái vấn đề là mình thấy mình không sống được cho nó hoài, thành ra mình mới là phàm phu, mới là chúng sanh này vậy đó. Thì tại sao Đức Phật nói rằng nhất niệm Nam Mô Phật gia dĩ thành Phật đạo? Là tại sao vậy? Bởi vì nó cái niệm Nam Mô Phật đó, cái niệm đầu chỉ của Nam Mô Phật, không có niệm thứ hai. Thì khi đó là mình sống với chân tâm, tức là mình sống với lão Phật của mình rồi đó, mình thành Phật rồi đó. Mà hãy cái niệm thứ hai muốn cái tâm ra ngoài, tức là cái tâm chúng sanh. Biết tiếng gió không theo tiếng gió. Cái chỗ này nè quý vị, những người mà tu sống theo chân tâm á, họ không nghe, họ không biết, họ biết họ nghe hết trơn á. Nhưng cái khác của mình là gì? Cái khác là chỗ này nè. Họ không theo, họ không theo. Còn mình á thì mình chạy theo. Mình nghe tiếng gió, mình biết hôm nay gió lớn, gió nhỏ, mình bóng cái tâm theo liền. Cái lúc ta mình nghe tiếng gió, nghe trời bữa nay gió lớn, lạnh, tối nay trời mưa. Phải rồi nghĩ tới chuyện lạnh, nghĩ tới trời mưa thì quên cái mớ áo ấm mình chưa đủ áo ấm. Rồi cái nhà mình nói thành ra bóng trong cái tâm đó, gọi là tâm trần cảnh, chạy theo trần cảnh. Còn những người thống sâu chân tâm á, biết là gió lớn, biết là gió lớn thôi, không có bóng thành những duyên khác nữa. Biết. Thì những người quý vị thấy những người tu hành mà đắc đạo đó, họ cũng ăn cũng biết chua biết ngọt, mặt cũng biết tốt biết xấu, cũng biết cái áo lành áo rách vậy. Nhưng mà mình khác với họ là chỗ nào? Để ăn á, mình thích ăn cái món ngọt, cái món chua tới thì sao? Ăn rồi xanh xanh, ăn vô rồi cái món này chua giận trong bụng, tại sao cho mình ăn món chua? Rồi nghĩ tới chuyện bữa khác không làm cho nó đạt hết những thứ nhịn chỉnh thì nó theo như vậy rồi là bụng gì. Còn cái người tu hành mà sống với chân tâm biết ăn cái món này chua, biết cái món này chua rồi thôi, không có chạy theo nữa, thì đó gọi là chân tâm. Vậy thì cái người tu trong nhà thiền á, cái người tu trong nhà thiền á, thấy nó khó mà thật sự nó không khó. Là bởi vì khi quý vị ngồi, quý vị niệm, ngồi thiền hay niệm Phật gì đó, thấy nó chạy thì nắm ra nè, chút cái nó chạy ra mình níu nó lại, thấy không? Vậy thì cái tu trong cái thiền thấy nó khó, nó khó. Cái chữ thiền do cái tu hành trong đạo Phật, do cái chữ xả thôi. Xả nghĩa là gì? Buông bỏ đựng theo, buông bỏ đựng theo, đựng theo thôi. Ngồi niệm Phật thì lo niệm Phật à, giữ cái tiếng niệm Phật đi. Mà em muốn cái niệm là mở cửa thì bỏ cái niệm đó đi. Vậy thì do cái chữ xả thôi. Một lúc nào xả quen rồi thì là sao? Thì trong thiền gọi là cái dòng nước nó chảy đều, nó không có sống được. Cái biển nó đã thành lặng, không có sống được.
Không bị chảy theo cái trần cảnh.
Không chảy theo trần cảnh nữa không. Còn mình bị chảy theo trần cảnh. Quý vị thấy ngày Di Lặc á, ngày Di Lặc á, tại sao ngày bao giờ cảm cười? Là ngày có cái lạc. Vì tôi nói là thường lạc, ha? Ngã, tỉnh. Vậy thì ngày có cái lạc, ngày cười hoài hả? Tại sao vậy? Ngày không bị. Người thấy có năm đứa con nít, năm đứa con nít là cái gì? Không, ngũ căn thì trong tên mình ngày có. Mấy cái năm đứa con nít đó là một, có thể là ngũ quẩn. Hai nữa là có thể là năm cái trần ở bên ngoài. Sắc thanh hương vị xúc. Cứ theo nè. Mình thì mình nghe tiếng hay thì mình thích. Không, nghe cái tiếng ai ca hay thì mình thích. Nghe cái tiếng người đó ca mà dở nó thô dẹp, đừng nghe nó nghe ca gì vậy là khóc, là khá vậy. Thì mình thích, mình móng theo đó gọi là mình không, mình mới sanh vui, sanh buồn. Còn những cái người tu hành đó họ nghe thì họ biết cái tiếng này là cái tiếng. Vậy thôi, không theo nữa. Thấy không? Mà nếu không theo như vậy thì làm sao có chuyện buồn khổ xảy ra cho họ? Cái chỗ này nói vậy chứ mấy vị hiểu được ý sơ sơ vậy mình thấy. Vậy thì là tôi nói kỹ từ sau nữa tôi sẽ nói kỹ cái vụ này. Mà tu cái chỗ này đó, Đức Phật có quở những người tu đạo Phật. Tu mà không biết cái chỗ này mà tu á, không biết cái ông chủ thiệt của mình mà tu á, thì cũng như cái người đi kiếm trâu, không biết trâu nào kiếm. Người mình đi kiếm trâu, vậy thì ít nhất phải thấy được cái mặt mũi con trâu để mình đi kiếm. Còn mình không biết nó thì sao quý vị? Thì Tổ Lâm Tế nói rằng gặp Phật có kế bên đường không biết là ai hay không? Mình không biết mình sống cái gì?
Thưa thầy, do đó cho nên gọi là Phật Tại Tâm là vì thế.
Phật Tại Tâm là vậy đó. Nói Phật thì tại tâm là cái ý đó là mình nói là Phật tại tâm đó. Còn có nhiều người nói rằng nó cần đi chùa Phật có tâm, đúng. Nhưng mà chừng nào tìm được ông Phật đó, sống được cho ông Phật đó thì mới nói thật sự lúc đó là cái thân thể là chùa. Như Lục Tổ nói, cái thân thể là tịnh độ, năm căn là cửa thành, Tâm địa là rất của thành, nhưng mà mình chưa, lâu lâu mình thấy. Ở đây không biết quý vị có thấy thường không? Thấy thường không? Lâu lâu mới thấy. Chứ ai để ý cho coi, có ngồi là quý vị ngồi niệm Phật mới thấy. Chứ còn nếu mà quý vị bình thường không thấy, mình chạy theo không, mình chạy theo mình quên mất mình đi. Vậy thì cái chỗ đó gọi là Phật tánh đó, cái chỗ đó gọi là chân tâm đó. Ở đây ai muốn coi kỹ thì coi 7 đoạn hỏi tâm trong Kinh Lăng Nghiêm đó. Thì cái nào mà nó không tùy thuộc bởi nhân duyên, nó không tùy thuộc bởi trần, mà nó có đó, thì gọi là chân, gọi là thiệt, không có giả. Thấy không? Dù như không có âm thanh mà vẫn nghe được thầm thầm vẫn biết á, thì đó là tánh nghe thật. Không có cái sắc ở bên ngoài mà thấy được thì vẫn thấy được á, thì khi đó nó là tánh thấy thiệt. Thì cái đó gọi là chân tâm, cái đó gọi là Phật tánh. À, cái chỗ này chắc phải một cái lớp sau nữa tôi sẽ nói chuyện này, không tập trung nói chuyện này cho quý vị thấy được cái chỗ đó. Mà thấy được cái chỗ đó rồi mới dễ tu, mới biết được biết là mình tu đúng hay tu sai, mà biết được mình có tiếng hay không có tiếng. Chứ nói bây giờ mình thấy nhiều khi là quý vị tu không thấy đó, mà cứ niệm hoài nhưng mà không thấy mình tiếng, không biết mình tiếng của mình rồi. Bởi vì cứ niệm hoài không thấy gì lạ trơn. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái chỗ đó rồi đó, thì rồi mình sẽ thấy được là trong cái đường tu hành của mình niệm Phật bắt đầu nhất tâm hay chưa, mình tu hành có tiến bộ được hay không. Rồi khi đó mình thấy. Chứ bây giờ quý vị thấy tu hoài thấy cũng dễ hả? Phải không? Thấy tu rồi cứ niệm thấy, niệm thấy cũng không khác vậy sao. Nhưng mà nếu mà cái cân để mà đo lường cái công đức tu hành của mình nó có tiến hay không tiến, là do cái thấy được mình sống nhiều với cái chân tâm mình sống nhiều với vọng tưởng. Là dùng con mắt trí huệ để mà thấy. Và khi đó tự mình biết mình. Bởi vì ta nói tu hành nó gọi là tự mình biết, tự mình hay đó, người ngoài không biết. Người ngoài không biết. Người ngoài thì nói rằng cái bà này quy 20 năm rồi, cách tu khác. Người ngoài họ đoán cho cái nhân duyên. Nhưng mà còn cái người tu hành gọi là tự mình biết, tự mình hay á, là sao vì không ai biết được đâu. Mình biết được là mình một ngày bao nhiêu lần mình trở lại vọng tâm, bao nhiêu lần mình chạy theo trần cảnh. Mà thấy chạy theo trần cảnh nhiều, tức là mình thối lui. Mà một ngày mà chạy theo trần cảnh ít á, tức là mình tiến bộ. Thế thôi. Tu hành theo thiền cũng vậy, mà theo niệm Phật cũng vậy, mình biết được. À, bữa nay tôi bị tôi hơi ấy chút, mà tôi đã cũng hơi trễ. 6 giờ tôi phải nói chuyện ở San Mateo, để ra tôi phải đi sớm chút. Bữa nay tôi quý vị quan hỷ nghỉ. Tuần tới thì chắc tôi cũng nghỉ, bởi vì tôi đi lên ở trên Los Angeles. Và tuần sau nữa tôi đi học lại. Thưa quý vị đến vì niệm Phật nha. Nguyện ngờ đến tâm linh này dạy tâm tất cả để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị về nhà. Nếu quý vị nào có thể thì ai có Lăng Nghiêm thì quay trước 7 đoạn Lăng Nghiêm. Những đoạn sau thì sau tôi giảng tôi sẽ không đi theo đó, nhưng mà nếu đọc cái đó rồi
thì lời của anh con nói ra Lăng Nghiêm, nhưng mà chỉ thấy là từng vị một hỏi Đức Thích Ca.
Thank you.
Sau khi Đức Phật kêu ngài Xá Lợi Phất và nói rằng ở phía tây có cái cõi tên là Cực Lạc, thì bây giờ Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, thì ngài cũng có nói tại sao gọi là Cực Lạc. Thì tôi có nói sơ quý vị rằng ở Cực Lạc đó không có khổ. Đối với cái cõi Ta Bà của chúng ta đó thì có cái 8 cái khổ chính: sanh già bệnh chết, muốn chẳng được, rồi thương nhớ xa lìa, ghét gặp nhau và ngũ ấm xí thành. Đó là cái cõi nói ngược, so sánh hai cái cõi, một cái cõi chúng ta đang ở tức là cõi Ta Bà, và cái cõi mà Đức Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp, và cũng là cái cõi mà hầu hết những người tu theo đạo Phật, đặc biệt là theo pháp môn tịnh độ đó, cầu về. Đó chính là cõi tịnh, là cõi Cực Lạc Di Đà. Thì tôi cũng có nói quý vị rằng muốn bước vào cái cõi tịnh á, thì chúng ta phải vượt qua được cái những hàng rào, thì cũng như là trong kinh có mô tả đó, thì bước qua cái cõi tịnh độ, tức là chúng ta chứng được cái chân tâm, sống được cái tự tánh của cõi Phật. Thì hôm rồi tôi có nói quý vị rằng cái chữ tự tánh rất là quan trọng, bởi vì như trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng nếu mà chúng ta tu mà không biết cách tu á, thì cũng như là chúng ta nấu cát để mà thành cơm vậy, không bao giờ có được. Nếu chúng ta lấy cái tâm mà gọi là vọng tâm để mà tu á, thì cái quả sẽ là cái quả vọng chứ không quả chân. Bởi vậy cho nên trong khi tu hành chúng ta phải lấy cái tâm chân thật, mà trong kinh thường thường gọi là chân tâm, tự tánh, vân vân. Thì hôm rồi tôi có giảng thêm một cái đoạn kinh, thì trong đó thì Đức Phật có mô tả là cái cõi đất Cực Lạc. Thì trong đó trong có cõi nước Cực Lạc, Đức Phật có nói rằng có một cái ao báo, à, trong cái ao đó, cái đáy ao thì bằng vàng, rồi chung quanh ao đó thì là đường bực bốn bên ao thì bằng tất cả cái lưu ly vàng bạc vân vân. Thì tôi có nói rằng cái ao đó, tức là nói về cái tự tánh của mình, cái chân tâm của mình sâu rộng là ao. Rồi nói về nước 8 công đức thì cũng nói về cái tự tánh của mình có đầy đủ mọi công đức. Rồi nói rằng cái thềm, cái đường đi đó là bằng phẳng, thì cũng nói rằng cái tự tánh của mình đó, cái bằng thẳng, không có cao, không có thấp. Nói rằng có lầu cát ở trên ao, có lầu cát, tức là những cái lầu đài đó, nói rằng cái tự tánh mình cao xa, vượt bỏ được cái luật phạm. Rồi đó bằng bãi món báo, tức là cái tự tánh mình có đầy đủ các pháp môn, đầy đủ các món báo. Và trong đó có phần gọi là hoa sen. Thì quý vị thấy có hoa sen á, thì ở trong kinh tôi chưa có giải thích. Thì như trong kinh nói rằng ở trong ao đó có những hoa sen thì lớn như bánh xe, thì trong đó có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Vậy thì hoa sen tượng trưng cái gì? Ở đây quý vị thấy rằng khi nói đạo Phật á, thường thường tăng nhắc tới cái gì? Ở đây cái hoa sen nó liên quan rất là mật thiết của đạo Phật, liên quan rất là mật thiết. Vậy thì sen có đặc tính gì mà nói là đạo Phật được tượng trưng bằng cái hoa sen? Các bạn thấy cái đặc tính gì trong hoa sen không? Thì thường ở trong câu ca dao Việt Nam mình có nói rằng cái gì? À, trong đầm gì đẹp bằng sen, cái gì đó. Cuối cùng có một câu là gần bùng mà chẳng thô tanh bùng. Vậy thì cái đặc tính của hoa sen đó là nó sống ở trong bùng, nhưng nó vượt lên bùng. Các bạn thấy đó, cái ngó sen cái đất gì mà dưới bùng á, khi nó nở đó hoa lên á, nó vượt lên khỏi bùn, và đặc biệt là tuy sống trong bùn nhưng không có nhộn cái bùn. Vậy thì tại sao người ta biết đạo Phật là hoa sen? Thì như quý vị thấy trước tôi giảng á, đạo Phật sống từ đâu quý vị, bắt rễ từ đâu? cái gốc của đạo Phật bắt rễ từ cái sự đau khổ, phải không? Không có đau khổ không có đạo Phật. Nếu không có sanh là khổ, sanh già bệnh chết. Nếu không có khổ của cái sanh, nếu không có khổ bệnh già, nếu không khổ của đau ốm, nếu không có cái khổ của chết chóc thì đạo Phật không có. Đạo Phật sở dĩ có được xây dựng cái sự đau khổ, mà xây dựng sự đau khổ không có nghĩa rằng cái đạo Phật mang cái tính chất đau khổ, mà ngược lại đạo Phật vượt lên sự đau khổ và độ lại cái sự khổ đau. Là cái hoa sen đạo Phật nó một trong sự đau khổ, trong tám cái khổ căn bản mà chúng ta nói đó, sanh già bệnh chết, cầu chẳng được, ghét gặp nhau, thương nhớ xa lìa và ngủ ấm xí thành. Đạo Phật được xây dựng trên sự đau khổ đó, nhưng mà không có điều đó không có nghĩa là đạo Phật mang sự khổ đau, mà đạo Phật vượt lên từ đau khổ để trở lại độ cái đau khổ, để trở lại giúp chúng ta tiêu diệt những cái đau khổ. Thì đó là cái lý do tại sao đạo Phật được ví như hoa sen. Ở trong này có nói rằng hoa sen lớn như bánh xe, thì hoa sen đây là chính pháp, là đạo Phật, là chân lý. Lớn như bánh xe thì tại sao lớn như bánh xe? Bởi vì bánh xe đó, ở đây người ta thường nói là như bánh xe của chữ Lương Thánh Vương, to như bánh xe. Thì quý vị thấy hoa sen ở đời chúng ta có cỡ bao lớn? Nhỏ thôi, không có lớn lắm. Nhưng trong kinh nó nói là hoa sen to như bánh xe. Vậy thì khi đó cái bánh xe đó, thì quý vị tại sao không nói là hoa sen lớn như núi? Tại sao không ví là hoa sen lớn như là cái ao con vân, mà nói như bánh xe? Tại như vậy. Thường thường khi quý vị nói bánh xe thì có nghĩa là sao? Thế nói tới bánh xe chúng ta nghĩ tới cái gì? Luân chuyển, phải không? Xoay dời là bánh xe. Vậy thì sự luân chuyển ở đây á, là sự luân chuyển không theo có nghĩa là của phàm phu, mà sự luân chuyển từ phàm sang thánh. Ở đây khi chúng ta muốn tái sanh thì chúng ta phải sanh vào bụng mẹ, sanh vào bào thai, phải không? Nó đầy đủ những cái chữ dơ quế trong cái thân người. Bởi vì quý vị thấy là cái bào thai nó nằm ở trong thân mẹ, mà trong thân người mẹ nó thì gồm những cái gì? Gồm toàn những điều bất tịnh thôi, phải không? Toàn những điều bất tịnh, không sạch sẽ. Bề ngoài thấy sạch sẽ, thực ra trong thân người chẳng có gì sạch. Đó là cái thân phàm phu, thân chúng sanh do nghiệp lực. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sanh về tịnh độ đó, thì chúng ta có sanh vào thai mẹ không? Không có thai mẹ, chúng ta nương vào liên hoa mà sanh. Vậy thì đó là chuyển từ phàm sang thánh, từ bỏ cái thân phàm phu, cái thần thức chúng ta đó, bỏ cái thân phàm phu, ứng một cái hoa sen mà sanh, thì gọi là chuyển. Thì cái ý nghĩa thứ nhất của cây bánh xe, nói như là hoa sen với bánh xe là vậy đó. Như là bỏ chuyển phàm thành thánh. Cái nghĩa thứ hai nữa, mà khi nó bánh xe thì là chuyển. Và thường thường khi bánh xe chuyển thì nó sao quý vị ở trên đường, phải không? Mà chuyển trên đường như vậy thì cát sỏi dưới như thế nào? Bị lăn, bị đè lên. Bánh xe nó lăn đè lên. Vậy thì cái nghĩa thứ hai của nó qua xe như bánh xe đó là phá tan phiền não. Là khi bánh xe ở đây, cái qua xe nó lăn đó, cái chánh pháp nó lăn tới đâu á, thì phiền não tiêu tan tới đó. Có phải vậy không? Tại sao phiền não tiêu tan? Hồi nào gọi lấy ví dụ dễ dàng. Hồi nào thì mình không biết đạo Phật, thì mình thấy sự thay đổi mình làm mình đau khổ vô cùng. Nhưng ngược lại, cái khi mà mình thấy được cái đạo Phật rồi đó, thì cái đau khổ nó hết đi, hay ít nhất nó cũng vơi đi. Tôi nói rằng cái bánh xe chánh pháp, cái hoa sen nó tới đâu á thì bớt đau khổ tới đó. Tôi lấy một thí dụ, quý vị coi trong kinh A Hàm, có cái bà đó tên là Gotami. Bà sanh ra có một đứa con trai thôi, mà ở đây quý vị mình thấy rằng mình có con thì sao quý vị? Cưng con còn hơn thân mạng của mình nữa, phải không? Con té cho mẹ đau. Có khi do trời lạnh, tối con đá dầm, có khi mang con sang bên khô để mà nằm, còn thân mình nó nằm bên ướt. Có khi thiếu cơm á, thì mẹ nhịn ăn cho con ăn, mẹ chịu đói cho con no. Thì phải nói rằng cái tình thương rất là nhiều. Thì cái bà Gotami này có đứa con trai, cưng nha, phải nói là cưng như cái gì, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng lắm. Mà thật sự ra thì mình hiểu được, trong ra quý vị có hiểu được cái tâm hồn của người mẹ, thương lắm. Con ông thương mẹ chứ mẹ bao giờ cũng thương con. Thì rủi thai cho cái bà này đứa con trai đó 13 tuổi thì nó chết. Sinh con ra mà 5-7 tháng nó chết còn đỡ. 13, 14 tuổi rồi biết nói ở biết kêu mẹ, biết lo cho mẹ, biết mình thấy cưng, mình thương thì nó chết. Thì cái bà mẹ này đau khổ vô cùng. Ở đây mình thấy rằng ai không đau khổ, phải không? Ai không đau khổ thì đau khổ quá thì cũng phải làm sao. Bà mới mang thay con á đi cầu những người danh y, những ông thầy thuốc giỏi đó, để mà cứu cho con mình sống. Thì đi tìm cái chỗ này cái chỗ kia thì ai cũng từ chối hết, nói rằng đứa nhỏ đã chết rồi, cái thuốc không trị được. Thì các thầy thuốc giỏi đều bị thua không trị được. Thì khi nói với một ông danh y mới nói với bà ta rằng chúng tôi không trị được, nhưng đều có một vị tôn giả đang giảng thuyết mà biết bao nhiêu người theo, đó là tôn giả Cụ Đàm, bà nên mang cái thay con bà tới đó cho Đức Cụ Đàm cứu. Thì Đức Phật tới, Đức Phật đảnh lễ Đức Phật và nói rằng con chỉ có một đứa con thôi, kinh hơn là thân mạng của mình, lo cho nó hơn là lo cho tương lai của mình, nó đã chết rồi. Đức Phật mới ôn tồn nói rằng này bà Kudami, tôi có thể cứu được đứa bé nếu mà bà tìm được tâm khí thuốc. Thì bà này mừng quá, tôi phải biết rằng khi mà con đau đó mà biết được rằng có một cái thuốc cứu con đó thì mình làm mẹ giàu cho xẻ thịt, giàu cái banh gan cũng sẵn sàng để mà cứu bạn con mình, thương con như vậy. Bởi vì cái nghiệp của mình khi mà con nó nằm trong thai, nó đạp, nó chòi, nó gây đau, gây đớn, mà thay vì giận dỗi con thì lại còn cưng nó nữa. Ở đây quý vị thấy người đời hay là mình đau đớn, mình giận, mình dỗi, mình chửi bới. Còn có khi mang con ở trong thai, đau đớn biết bao nhiêu, rồi lẽ con ra banh da sẽ thịt đẻ con ra mà lại thương nó. Thì bà này nghe mừng quá, bây giờ chết cũng cam những kiếm thuốc cứu được cho con rồi. Đức Phật nói rằng bây giờ như vậy, bà hãy tới, bà xin cho tôi một cái nắm hột cải, có kinh cho rằng tro, có kinh nói rằng tro nhưng mà nói là hột cải. Đi bất cứ cái nhà nào xin tôi một nắm hột cải, mà hỏi rằng trong nhà đó chưa hề có ai chết, xin cho nắm hột cải đó, tôi cứu được con bà. Thì bà này chạy đi từng nhà này sang nhà khác để mà xin nắm hột cải. Thì khi xin thì nhà cũng có, thì cũng sẵn lòng cho, bởi vì họ thấy là cái người thương con mà, chính họ biết họ, họ thương con họ. Thì nếu cái bà này khóc lóc đi tìm hột cải cứu con thì ai cũng sẵn lòng cho hết. Nhưng họ cho thì họ nói rằng tôi cho hột cải, nhưng mà nhà tôi đã có người chết, không ông bà thì cũng cha chú cũng anh em, đi xin từ nhà này sang nhà khác thì nhà nào cũng sẵn sàng cho, nhưng mà nhà nào cũng cho biết rằng đã có người chết trong nhà. Bà này không biết làm sao mới chạy tới Đức Phật lại, Đức Phật và bạch lại câu chuyện như vậy. Thì Đức Phật mới ôn tồn nói rằng này Kiều Đàm Di, thân người cũng vậy, vì cái chuyện chết là cái chuyện bình thường xảy ra cho mọi người. Con của người vô phúc chết yểu, nhưng mà chính thân người sau này cũng phải chết thôi, không phải bỏ thay thôi. Vậy thì không xa lìa bây giờ thì sau này cũng phải lìa xa thôi, không bây giờ thì cũng sau này cũng phải lìa xa thôi. Thành thử ra cái chuyện mà có hợp có tan là cái luật thường tình của tạo hóa. Thì bà này bắt nghe được, bắt ngộ cái lý vô thường, bắt ngộ được cái lý rằng có hợp á thì có tan, có hợp có tan. Con bả với bả nhân duyên hội họp một thời gian 13 năm hết là tan. Vậy thì còn bả, chính thân bả cũng vậy, sanh là nó có đời này họp rồi 5 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm, 70 năm, 80 năm cũng còn lúc nào đó cũng tan thôi. Vậy thì cái thân từ các bụi cũng trở về với các bụi rồi thôi. Bả ngồi cái vô thường, thành như vậy thì sao? Bả đỡ khổ. Bả nói nếu con mình chết thì không chết bây giờ thì mai mốt cũng chết. Vậy thì cái bà ngộ được cái lý đó, bà trở đi tu. mà bớt khổ. Vậy thì cái chuyện này của chúng ta cũng vậy. Nói rằng cái bánh xe này đó là phá trừ phiền não là vậy đó. Khi chánh pháp tới đâu á, chúng ta biết bớt cái phiền não tới đó. Ở đây nè, trong chúng ta đây bao nhiêu người mất nhà, mất cửa, xa vợ, xa chồng. Tôi thấy có nhiều người tội nghiệp lắm. Sang đây 10 năm rồi, ở Mỹ 10 năm rồi, mà nghĩ lại thì như cái giấc mộng hôm qua, như là một cái giấc mộng, ngủ giấc coi giấc mộng vào đêm hôm. Mới ngày nào đây, đi vào đi ra cửa nhà chính của mình, hả? Trong từng cái nhánh cây, bẻ từng cái nhánh mai, lao từng cái viên gạch. Bây giờ xây lại một cái, ở nhà thuê, mỗi tháng cũng trả tiền. Mình làm chuyện lớn chút cũng sợ lối xóm mất lòng. Rồi mới ngày nào đây rồi cha, mẹ, anh em, ông bà ngồi tụ họp, hả? Ăn cái lễ Giáng sinh hay là một ngày Tết. Xây lại một cái là bây giờ cha mẹ ở bên kia, mình ở bên đây. Rồi mới ngày nào đấy, vợ chồng con gái xung vầy. Bây giờ nhìn lại á, thì vợ một phương, chồng một phương, con cái nửa chừng chẳng biết nói đâu. Vậy thì những người đó họ thấy đau khổ vô cùng. Nhưng mà nếu họ có biết cái đạo Phật thì họ bớt khổ. Và tại sao vậy? Vì cái đó là cái căn bản của đời người mà. Hợp á thì có ta. Thương nhớ mà không gặp nhau thì khổ, thương nhớ xa lìa khổ. Vì thì tất cả những thứ đó đều là chánh pháp. Và khi mà họ biết cái chánh pháp thì họ bớt khổ. Ngày xưa ở Việt Nam có nhà, có cửa, có ruộng, có đất, ha? Bây giờ sang đây rồi ta trắng. Rồi mình thấy ngửa tay ra mình làm không được, ngửa tay ra xin hưởng chút đỉnh tiền, thấy tủi thân vô cùng. Tủi thân, muốn ăn thì cũng không dám ăn, muốn mặc cũng không dám mặc. Vậy thì tủi. Nhưng mà nếu mà nghĩ là cái đạo Phật đó thì thấy rằng cái chuyện đó là chuyện thường. Chuyện thường thôi. Có rồi không, không rồi có. Vậy thì khi đó thay vì mình tủi thân thì dồn cái sự đau tủi, biến sự đau tủi thành cái niềm tin tấn tu. Cái cõi đời này nó như vậy đó. Cõi đời này nó như vậy đó. Có hợp có tan. Vậy thì muốn không tan không hợp thì phải rời ta bà cầu về trình độ. Vậy thì như vậy nó là bánh xe này á, nó phá tan phiền não ở chỗ đó đó. Mình biết được chánh pháp một phần, biết được Phật pháp một phần, bớt đi một cái niềm phiền não. Không biết quý vị có thấy không, chứ tôi thấy có đó. Biết được một chút Phật pháp, bớt được một chút phiền não. Biết được hai phần Phật pháp, bớt được hai phần phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật cho thấy cái chân tướng của trời. Mình không lấy cái chân tướng. Mình không lấy chân tướng. Có một cái người thân qua đời, mình đau, mình khổ. Mình biết đâu rằng chính thân mình giữ còn không được, muốn chi người thân của mình. Chính thân mình giữ còn không được. Ví dụ bây giờ tôi thấy có những người mất đồ, ha? Dù có 50 đô la cầm tay mất 50, đau khổ lắm, khó tìm 50. Nhưng mà nếu nghĩ đi nghĩ lại thì nói là cái cửa là cửa bên ngoài. Cái thân mình đây còn không có cái gì gọi là của mình nữa. Làm sao gọi là có 50 đô la của mình? Thân mình giữ không được, làm sao mình tránh mình giữ được cái 50 đô la? Thì như vậy thì mình sẽ được bớt khổ. Nếu không nó hết thì cũng là bớt khổ so với cái thế gian. Cái người tu hành đó quý vị, thật ra tôi tới cái chết, chính cái chết của mình á, quý vị thấy rằng ai không sợ chết? Sợ lắm. Bao nhiêu tội ác tạo ra do sợ chết mà ra. Đói, giết người cũng không ngại. Có ăn thì chi vậy? Vì nếu có ăn thì mình chết. Không ăn thì mình chết. Tất cả mọi thứ đều quay do mình sợ chết mà thành. Nhưng mà những người chết thì đạo Phật họ không sợ chết. Họ không sợ chết. Bởi vì sao? Bởi vì họ có được cái bánh xe. Họ có được cái hoa sen chánh pháp này. Mà cái hoa sen chánh pháp đó, nó làm dập tắt hết mọi cái phiền não. Thì thường cái chỗ khác gọi là gì? Dung chi tịnh thủy. Có khi người nói là giọt nước cạnh dương thì thường là uống vô cho giọt nước cạnh dương. Cho hai giọt nước cạnh dương chỗ này. Ở đây thì nó là hoa sen. Vậy thì có nghĩa thứ ba nữa là gì? Cái hoa sen á, mà như bánh xe là sao? Cái thứ nhất là luân chuyển từ phàm thành thánh. Cái thứ hai là phá tan phiền não. Cái thứ ba là bay khắp mười phương. Tại sao gọi là bay khắp mười phương? quý vị thấy rằng nhất trong tịnh độ đó, khi mà mình tha nguyện là khi mà mình bỏ cái thân này rồi thì sao? Quan Âm Cam Lộ rước nơi đầu, Thế Chí Kim Đài cao đỡ gót. Quý vị có nghe bài tán mà bài đó không? Hai nguyện đó, trong một sát na liền ngũ trượt, thẳng gai co vũ đến đơn trì, là chỗ này rồi. Vậy thì khi mình tu tịnh độ, tu những pháp môn khác, khi bỏ cái báo thân này rồi, thần thức không có lãnh quẩn, mà khi đó thì Quan Âm Cam Lộ rước nơi đầu, tức là Ngài Quán Thế Âm đó, cầm cái nhành cam lộ mà rước nơi đầu mình. Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót, là Thế Chí bưng cái kim đài để đón mình đi. Vậy thì nó là bay khắp mười phương ở chỗ này đó, là từ cái tịnh độ quá sâm nên đưa cái hoa sen nó tới khắp mười phương để đón người về tịnh độ. Tới ví dụ đây, quý vị niệm Phật cho tinh cần, thấy không? Vậy thì một lúc nào đó khi mình chết á, thay vì mình sợ hãi thì không sợ hãi, là bởi vì sao? Bởi vì biết rằng cái hoa sen trắng trời, hoa sen nó chờ sẵn bên mình rồi. Tại những người tu tịnh độ họ không sợ chết, họ không sợ chết. Sợ chết là khi nào mình sợ, quý vị? Khi nào mình sợ? Tôi lấy ví dụ ha, quý vị hồi nào chưa đi đâu á, chưa đi tới cái nước nào đó, không biết nước đó ra làm sao, mà khi ngu đi thì sao quý vị? Sợ, bởi vì không biết, không biết nước nó văn minh, hay là nước nó có gạo ăn hay không có gạo ăn, đại khái cái lĩnh chỉnh mình sợ. Còn khi mình mới biết cái chỗ mình đi rồi thì mình có sợ nữa không? Không có sợ. Hồi xưa có câu chuyện là Vân Tường khi đi lấy chồng á thì sợ lắm, bởi vì lấy chồng ở xứ mà xứ hồ, một xứ lạ, khóc nhiều lắm, khóc như hương à. Bởi vì người ta nói là khóc như thứ nữ du quy nhật á, là khóc như là người con gái mà cái ngày đi lấy chồng á, khóc không kể nó. Cái chừng khi qua làm vua, làm vợ con vua rồi sướng quá đi, nó hối hận lại những giọt nước mắt của mình, có khổ đâu khóc. Mình cũng vậy, nếu mình biết rằng mình sanh về mình không có sanh, mình sợ khóc rồi sợ chết là sao? Là sợ bỏ cái thân này đó, mình không được thân người nữa, mà trở lại làm thân súc sanh ha? Ăn thịt bò nhiều quá rồi trở lại thành bò để ta giết, sợ giết cá rồi nhiều quá rồi, đập cá rồi giết quá nhiều sợ trở thành thân cá, người ta đập lại thì sợ, phải không? Sợ. Nhưng ngược lại biết rằng mình chết đi rồi thì có Quan Âm chờ sẵn, có Thế Chí đứng bên, đâu còn sợ nữa, mà vui cười mới phải, phải không? Vậy thì mình thấy những người tu hành họ chết một cách tự tại, không sợ mà vui, họ vui vẻ họ đi. Cái thứ nhất là họ biết là họ chống không được, cái chết nó tới rồi. Bây giờ quý vị giàu cho làm quan, làm tướng, làm tổng thống một nước đi nữa đi, thì cái quyền lợi thế gian không có cách nào ngăn mình chết được thôi. Đây thì họ sẵn sàng họ chờ chết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ biết cảnh họ đi, họ biết họ đi về đâu, phải không? Còn mình không biết á, mình mờ mịt mịt, mà ô minh minh không biết, mình mới sợ. Đó là cái chỗ này. Để thì khi mình cái tinh tấn niệm Phật đi, cái hoa sen này nó sẽ biến khắp mười phương là vậy đó, nó đưa mình, nó tiếp dẫn mình. Quý vị nhớ ha, vậy thì cái hoa sen nói là hoa sen như bánh xe là chỗ này đó. Cái bánh xe là bởi vì nó luân chuyển nè, nó lăn nhiều như phiền não nè, và nó bay đi khắp mười phương để tiếp độ chúng sanh. Cái nghĩa thứ nhất là tiếp độ chúng sanh, cái nghĩa thứ hai là bay khắp mười phương để chi? Để mà mang cái giọt nước dương chi, mang cái giọt cảnh dương tới cho tất cả chúng sanh. Mình chết rồi thì đổ, nhưng mà còn những người sống thì sao? Thì hoa sen cũng tới nữa. Quý vị thấy rõ ràng là ngày xưa Phật Pháp, bây giờ biết là chỗ nào cũng có Phật Pháp, chỗ nào cũng có, nhiều hay ít, hình thức này, hình thức nọ, thấy không? Và khi quý vị nói như vậy, đừng có nghĩ rằng phải có chùa, phải có ông thầy, phải có kinh mới có Phật Pháp, không có. Cái nào Phật Pháp, cái hoa sen này nó bay khắp mười phương là chỗ đó là gì? Trong kinh Đức Phật nói là như vậy. Tại sao biết chỗ nào có Phật Pháp, quý vị? Làm sao biết chỗ nào có Phật Pháp, biết chỗ nào không có Phật Pháp? Làm sao biết? Cô nói gì? Do nơi cái tâm mình, mà tâm mình nhìn chỗ nào biết là cái nó có hay không có. Có thấy chùa nhiều, có chắc có Phật Pháp không? Không. Thấy chư tăng nhiều, chắc có Phật Pháp không? Không. Đức Phật nói chỗ này biết có Phật pháp hay không có Phật pháp, căn cứ vào chỗ nào? Đức Phật nói rằng tu nhất thiết thị pháp tức danh Phật pháp, tu nhất thiết thị pháp tức danh Phật pháp. Cái chỗ nào thấy có một cái pháp thiện đó là có Phật pháp, thấy không? Còn chùa chiền những thứ lĩnh cảnh, những thứ là sắc tướng, đó là sắc tướng, cái chùa là sắc thôi, phải không? Sắc tướng thì do hợp lại mà thành thôi, còn lúc nào cũng nó rã tan thôi. Mà sắc tướng thì sao? Cái Phật nói rằng nhược dĩ sắc chí ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất nhân chí như lai. Nếu do cái hình tướng bên ngoài, do cái âm thanh mà cầu Đức Phật á, thì đó là cái người đó là cái người làm đạo tà, không có thấy được như lai. Vậy thì mình căn cứ mình dễ dàng vô cùng là thấy chỗ nào có pháp lành, chỗ nào có người làm lành, thấy không? Chỗ nào cũng thấy sự thương người có bố thí, chỗ nào sự an ủi, chỗ nào có một cái người ngoài đường thấy bức biển cha đem lượm lên, sợ người ta đứt chân lượm lên, chỗ đó có Phật pháp, chỗ đó có Phật pháp, thấy không? Còn nếu mà có chùa có tăng vân vân mà không làm điều thiện đó thì sao quý vị? Thì đó là làm lậu tài, thì nhớ không? Đây này. Chỗ nào có điều thiện chắc là chỗ có Phật. Vào cái điều thiện nó nhỏ như hột cải cũng có Phật pháp. Tôi nói hồi nãy đó, còn cái chuyện mà bán nhà đi cúng dường là lớn, cho cái chuyện mà nghèo không có tiền gì hết đi lượm thấy một cái miếng chai. Hồi xưa có một bà đó nghèo quá, không có tiền cúng Phật, rồi làm sao giờ? Rồi nghe nói rằng Đức Phật nó sẽ đi ngang cái làng của mình đi xin mà nuôi còn không đủ thân, nữa làm sao mà có tiền đâu cúng. Mà người xưa cứ nghĩ Đức Phật đi cúng dường thì là người ta bỏ bát sớt bát cho Đức Phật, bà này nghèo quá đi, không biết làm sao. Rồi sao giờ? Thấy Đức Phật đi mới phát cái tâm, mình nghèo quá, không có gì để cúng Phật, thôi lấy cái tâm mình cúng. Làm sao giờ? Mới thấy bên miếng chai bên đường, thấy viên đá nhỏ nhỏ đó, sợ Đức Phật đi đứt chân, mới phát tâm lượm những cái miếng gạch, lượm cái miếng chai đó đó, cho chân ngài đi đừng có đạp chân, cho chúng sanh đi, cho những người khác đi đừng có bị đứt chân, thì lượm cái miếng chai đó. Mà bấy nhiêu đó bà đã thành Phật. Là tại sao vậy? Có cái tâm từ, có cái tâm từ. Hắn chỉ nghĩ là mình lượm một cái miếng chai như vậy nè, chúng sanh đỡ thì đứt chân, mà bấy nhiêu đó cũng có tâm từ tâm bi rồi đó. Vậy thì chỗ đó có Phật pháp, mình nhớ cho đó. Vậy thì tu nhất thiết thị pháp tức danh Phật pháp, ở trong kinh là vậy đó. Bây giờ cái đoạn sau, cái là hoa sen á, thì sau khi nói kể cái đó rồi, Đức Phật mới tổng kết lại: này ông Xá Lợi Phất, khỏi nước Cực Lạc thành tựu công đức căn nghiêm như thế. Đức Phật sau khi mới kể ra rằng có ao, có lầu cát đá bằng vàng, trên nó có lâu cát, có những hoa sen vân vân, thì nói rằng cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức như vậy đó. Vậy thì nói rằng công đức trang nghiêm như vậy tức là sao? Ở trong kinh nói rằng trang nghiêm công đức như vậy đó, trang nghiêm bằng những công đức. Vậy thì trang nghiêm là sao? Trang là gì? Ở đây phía cô hai dùng cái có chữ trang này, cô có thấy chữ trang là gì? Trang là trang điểm đó, trang điểm, điểm trang đó, trang trí đó, làm cho đẹp. Nghiêm là gì? Nghiêm là gì? Nghiêm tức là nghiêm trang, làm cho nó chỉnh chạc gọi là nghiêm. Vậy thì trang nghiêm á, là làm cho đẹp và chỉnh chạc, làm cho đẹp và đàng hoàng gọi là nghiêm, trang nghiêm. Ở đời chúng ta trang nghiêm bằng cái gì quý vị? Cái cô trang nghiêm bằng cái gì? Bằng son, bằng phấn. Qua bên Mỹ rồi thì không có phấn, cũng có kem, 5-7 thứ kem, có dầu thơm cái gì đó chứ, gọi là trang nghiêm. Nhưng mà như vậy trang nghiêm người là trang nghiêm có phòng phu, phải không? Làm cho đẹp cái thân phòng phu, làm cho nghiêm chỉnh cái thân phòng phu. Nhưng mà cái bản chất thì sao quý vị? Chẳng có trang nghiêm, phải không? Bề ngoài thì son phấn đẹp thiệt, nhưng bên trong thì toàn là máu mủ thịt xương thôi, chứ không có gì hết. Còn ở trong cái cõi tịnh độ thì trang nghiêm bằng gì? Ở đây nói là bằng căn bằng gì? Bằng công đức, bằng công đức. Còn mình bây giờ thì mình trang nghiêm bằng gì? Giỏi lắm mình trang nghiêm thân mình thì bằng hương rồi hoa ha. Còn vô trong chùa trang nghiêm bằng Phật bằng gì? cũng bằng hoa, bằng đèn, những thứ đó là lấy cái hình mà hiển cái lý thôi, lấy cái hình mà hiển lý thôi. Dựa vào cái hoa đó để nghĩ tới cái tâm hoa, dựa vào cái hương cúng dường Phật đó để nghĩ tới tâm hương. Chứ còn làm sao mình lấy cái hoa này mình cúng dường Đức Phật được? Sao thì quý vị thấy tới là những cái loại hoa đặc biệt ở trên cõi trình độ, hương đặc biệt. Còn hương mình đây là hương thế gian, làm sao mà bằng được? Vậy thì ở đây nó là cái cõi tịnh độ được trang nghiêm bằng những công đức, công đức, chứ không phải là mình trang nghiêm bằng những cái hoa thường, bằng cái hương thường đâu. Vậy thì công đức cái chỗ này á, sao gọi là công đức? Mình trang nghiêm là...